Pháp Yết Ma. Một, Phá Tăng. Đức Phật ở thành Câu Xá Di, bấy giờ có một tỳ kheo phạm giới mà không biết phạm. Nói với các tỳ kheo có vị nói phạm, có vị nói không phạm. Người nói không phạm thì nói, thầy không phạm giới. Vị kia nghe rồi bèn sanh ý tưởng không phạm giới. Người nói có phạm thì nói, thầy phạm giới, nên tự thấy tội, sám hối, đừng để ô nhiễm phạm hạnh, phụ lòng người tính thí, thọ khổ nhiều đời. Tỳ kheo kia nói, tôi không phạm tội, tại sao lại phải tự thấy tội, sám hối? Các tỳ kheo cho là có phạm, bèn trao cho Pháp Yết Ma không thấy tội. Vị kia bị cử tội rồi, bèn vào trong thành Câu Xá Di tìm bạn bè để yểm trợ, nói, tôi không phạm tội. Các tỳ kheo kia cưỡng bức nói, tôi có tội, trao cho tôi Pháp Yết Ma không thấy tội. Yết Ma như vậy không thành. Các đại đức nên như Pháp, như luật, cứu trợ cho tôi. Đương sự lại đến ngoài thành, chỗ các tỳ kheo ở, cũng yêu cầu cứu trợ như trên. Các tỳ kheo nghe, đều cùng nhau cứu trợ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tăng đã bị phá. Từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ chúng tỳ kheo yểm trợ cho tỳ kheo bị cử. Nói, các tỳ kheo đừng nên nói như vậy. Tỳ kheo kia không phạm tội. Nếu tỳ kheo kia thật không phạm tội mà bị cử, các thầy cũng nên nói, nên tự thấy tội, sám hối. Vị kia bèn khởi ý nghĩ như vậy. Nếu ta nói không thấy tội, tăng sẽ trao cho ta Yết Ma không thấy tội. Không cùng ta ở, không cùng ta Bố Tát, tự tứ làm các tăng sự. Các thầy lại nói như thế để đưa đến sự tranh cãi, khiến cho tăng không hòa, chia rẽ, sanh các trần cấu. Bằng mọi cách tránh điều này, nên khiến cho đương sự tự thấy tội, sám hối. Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, lại đến nơi chúng tỳ kheo cử tội kia, nói, các thầy đừng cưỡng bức cử tội người khác. Nếu thật người kia phạm tội, tăng nên nói, thầy tự thấy tội. Nếu vị kia nói, tôi không có tội, làm sao thấy? Tăng nên cân nhắc. Nếu chúng ta trao cho Pháp Yết Ma không thấy tội, không cùng ở, không cùng Bố Tát, tự tứ, làm các tăng sự, do đó đưa đến sự tranh cãi, mạ lị lẫn nhau, khiến cho tăng không hòa hợp, chia rẽ, sanh các trần cấu. Các thầy nên sợ điều này, đừng nên cử tội xả trí. Các tỳ kheo tuy nghe Phật nói mà vẫn tranh cãi không thôi. Trong bữa ăn, cao giọng mắng nhau, đã kích nhau. Đức Phật lại nói, không nên mắng nhau, không nên trong bữa ăn, cao giọng, vi phạm, đều phạm đột kiết la. Nếu ai đánh nhau, phạm thâu lan giá. 2. Biệt bộ Yết Ma. Các tỳ kheo tuy nghe lời Phật nói, vẫn tranh cãi nhau không thôi. Trong cùng một cương giới làm tăng sự riêng, Đức Phật lại bảo, nếu tăng đã bị phá, trong một cương giới tác Yết Ma riêng, như Pháp như luật, cũng gọi là Yết Ma thành tựu. Tại sao vậy? Hai bộ kiến giải khác nhau, không đồng ở với nhau vậy. Không đồng ở có hai loại. Có trường hợp tự mình tạo ra việc không đồng trụ, có trường hợp tăng Yết Ma tác Pháp không đồng trụ. Các tỳ kheo tuy nghe lời Phật nói, vẫn tiếp tục tranh cãi. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo, các thầy chớ nên cùng nhau đấu tranh, cùng nhau phỉ báng mạ lị nhau, nên cùng nhau hòa đồng tập hợp một chỗ, như nước hòa với sữa, cùng rao truyền lời dạy của thầy. Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài an ổn trụ, tuy Phật là Pháp chủ, nhưng chúng con cũng tự biết. Đức Phật ba lần ngăn, các tỳ kheo cũng vẫn trả lời như vậy. 3. Trường Thọ Vương. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo, từ đời quá khứ, nước Câu Tác La có nhà vua tên là Trường Thọ, thống trị một nước nhỏ, binh chủng ít ỏi yếu kém. Lân quốc là vua Ca Di, tên là Phạm Đạt, thống trị một nước rộng lớn, binh chủng cường thịnh, lần lần xâm lấn cướp đoạt nước Câu Tác La. Vua Phạm Đạt thu nhận được vị đại thần của vua Trường Thọ, đãi ngộ rất ân huệ, được vua tin dùng vào việc quốc sự. Khi ấy, vua Trường Thọ mình trần thân trụi cùng phu nhân, người Bà La Môn chạy thoát về nước Ba La Nại, trú ngụ trong nhà người thợ lò gốm. Phu nhân bất thần nảy ra ý nghĩ. Ước nguyện sau, lúc mặt trời vừa ló dạng, có nước mài dao chiến đấu của bốn binh chủng nơi ngã tư đường để lấy uống. Nghĩ rồi, tâu với vua. Nếu ý muốn này không thực hiện được, thì em sẽ chết ở nơi đây. Nhà vua nói, điều này không thể được. Cái chứng bệnh thiếu thực tế của em ắt phải chết, không còn nghi ngờ gì. Nhà vua lại nói, nếu Phạm Đạt nghe, biết mình ở đây, ắt bắt trói, đánh trống rau, hành hình, phân thay ta làm năm phần. Thôi, em hãy ráng chờ xem, ta sẽ bí mật đến gặp vị đại thần trước kia, vấn ý điều này. Nói xong, nhà vua liền tìm cách đến gặp vị cựu thần để vấn ký. Vị cựu đại thần nói, hạ thần cần gặp phu nhân trước khi có ý kiến. Vị đại thần liền đến chỗ phu nhân, từ xa trông thấy phu nhân, bèn để trống vai bên hữu, đầu mặt tác lễ, ba lần xưng tụng. Nay phu nhân đang mang thai với người con đại phước đức, quốc gia Câu Tác La sẽ có người thừa kế. Vị đại thần tâu với vua, sáng mai, nguyện vọng của phu nhân sẽ có kết quả. Vị đại thần nói xong, liền trở về chỗ Phạm Đạt, tâu rằng, đại vương biết chăng, có một vị tinh tú như vậy xuất hiện, cần phải tập hợp bốn binh chủng vào sáng sớm ngày mai tại đại lộ bốn ngã đường. Hai bên diễn tập sáp chiến, rồi tất cả đều mài dao lấy nước này để trừ tai ương kia. Nếu không như vậy, ắt sẽ bị đại nguy khốn. Vua Phạm Đạt liền nói, cần thực hiện ngay. Thế là vị đại thần liền ra lệnh bốn binh chủng nghiêm túc chuẩn bị ứng chiến. Sáng sớm ngày mai, nơi ngã tư đường, hai bên sáp chiến, rồi tất cả đều mài dao. Được lệnh mật, phu nhân đứng vào một địa điểm và nhận được nước mài dao của vị đại thần. Được nước phu nhân uống ngay và bào thai được nuôi dưỡng, mãn nguyệt khai hoa, người con ra đời với dung nhan thù diệu, đặt tên là Trường Sanh. Khi lên 10 tuổi, người cha nói với con, Phạm Đạt xâm đoạt nước ta, cha cùng mẹ của con trốn thoát đến đây. Con đã lớn nhanh trong những tháng ngày qua. Nếu Phạm Đạt biết được chỗ ở của cha con mình, sẽ giết hết cả hai. Con nên đi xa, đừng quyến luyến cha mẹ. Trường Sanh buồn khóc, kính lễ sát chân cha mẹ, nhiễu ba vòng, rồi ra đi. Trường Sanh học tập kỹ nghệ, toán số, văn tự, bắn cung, cưỡi ngựa, điều phục voi ngựa, âm nhạc. Không một môn học nào không hơn người. Trường Sanh dốc lòng phụng thờ tượng sư để biết hết nghệ thuật điều voi. Người thợ hớt tóc xưa kia của vua Trường Thọ, sau lại làm người hớt tóc cho Phạm Đạt. Nhận được lệnh hớt tóc, ông ta tìm đến chỗ vua. Do vì biết rõ chỗ ở của vua Trường Thọ, ông ta không dám che giấu. Khi Phạm Đạt xét hỏi, đã khai báo rõ nơi ẩn trốn của vua Trường Thọ. Phạm Đạt nghe rồi, liền ra lệnh bắt trói cả vợ lẫn chồng. Đánh trống, rao khắp hang cùng ngõ hẻm, rồi đem để tại ngã tư, phân thây làm năm phần. Kẻ thừa hành phụng lệnh vua. Trường Sanh nghe tin này, vội vã đến hiện trường, đứng bên lề đường thấy vậy, nát ruột nát gan, căm hờn suy nghĩ. Nỗi oán hận của cha mẹ không cho phép ta đội trời chung. Nay ta làm sao nhẫn chịu cho được, với lòng thành của kẻ thất phu còn cảm động. Trường Sanh muốn thí mạng để trả mối nhục thù này. Cha mẹ từ xa thấy con, biết được lòng con khởi niệm báo thù, bèn như người cuồng cao tiếng nói một mình: con đừng trông vào cái sở trường, cũng không nên thiển cận, dùng oán trả oán, oán không do đâu mà dứt, dùng đức trả oán, oán kia mới hết. Thuận theo lòng cha mẹ mới gọi là người con có hiếu, làm theo ý chí riêng của mình, không phải là cái đạo của ta. Khi ấy, người đi xem đều nói: vua Trường Thọ vì sợ sệt nên nói cuồng. Chỉ có Trường Sanh nghe mới hiểu được thâm ý của cha, nên đè nén được lòng mình để tạm được yên. Tuy lòng dạ nát tan, nhưng không để lộ rõ bên ngoài, đã chế ngự được lòng và lấy lại được sự bình tĩnh. Trường Sanh trở về lại chỗ tượng sư. Tuy nhiên, anh ta vẫn không quên được hận, tìm cách báo thù. Sau đó, vào nửa đêm, tiếng đàn cầm nơi chuồng voi lại vang lên, âm thanh vang xa trong đêm vắng, lọt vào tai Phạm Đạt. Nhà vua liền hỏi: nơi chuồng voi, ai có khả năng chơi đàn cầm? Âm thanh lại tuyệt như thế. Cận thần thưa: tượng sư tên là... có người học trò, chính người này có khả năng đó. Được lệnh vua gọi, Trường Sanh vội đến, dạo khúc đàn cầm cho vua nghe. Nghe xong, vua có suy nghĩ: từ khi ta làm vua, chưa từng nghe được âm thanh tuyệt vời này. Phạm Đạt liền tín nhiệm, cho phép Trường Sanh được ở gần bên mình. Sau thời gian, nhà vua ra lệnh nghiêm giá 4 binh chủng, dẫn các cung nhân, quần thần, thái tử, du ngoạn để săn bắn. Trong khi binh chủng tứ tản rượt theo các con nai, thì Trường Sanh lại bảo vệ xe vua. Tiền quân cách xa xe vua đến 3 do tuần, không còn ai biết đến vua. Bấy giờ, nhà vua mệt mỏi nói với Trường Sanh: ta muốn nằm nghỉ một chút, ngươi có thể bảo vệ cho ta không? Trường Sanh tâu: nhà vua cứ yên nghỉ, hạ thần có thể bảo vệ được. Vua liền nằm dưới gốc cây, gối nơi đầu gối của Trường Sanh mà ngủ. Cây kiếm hộ thân của vua tự nhiên tuột ra trước mặt Trường Sanh. Trường Sanh thấy, bèn sanh ý nghĩ: nhà vua này đối với ta có mối thù lớn như vậy, hôm nay gặp cơ hội này đâu có thể bỏ qua. Liền đứng dậy cầm lấy thanh gươm định chặt cổ vua. Thoạt nhiên, ý niệm này xảy đến: trọng ân của cha mẹ lớn hơn trời đất. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người có dạy ta: con đừng đặt cái thấy xa, cũng khỏi phải đặt cái thấy gần. Lấy oán báo oán, oán không do đâu chấm dứt. Vân vân. Tại sao nay ta lại trái lời dạy ấy? Nghĩ xong, liền để cây kiếm lại và bảo vệ cho vua ngủ. Khi đó, nhà vua thức dậy với vẻ hoảng hốt. Trường Sanh hỏi: vì lý do gì mà bệ hạ có vẻ kinh hãi vậy? Nhà vua nói: ta nằm mộng thấy con của vua Trường Thọ cầm kiếm muốn đoạt mạng ta. Trường Sanh tâu: đây là nơi đồng không mông quạnh, duyên cớ nào mà bỗng nhiên có con của vua Trường Thọ? Ác là sơn thần khủng bố bệ hạ chăng? Bệ hạ cứ yên nghỉ, chớ nên lo ngại. Sự việc như vậy xảy ra 3 lần. Đến giấc ngủ tối hệ trọng sau cùng của vua, Trường Sanh lại khởi ý niệm: cha mẹ ta trước khi từ trần dạy ta một cách thống thiết, dùng đức báo oán, oán kia mới hết. Tại sao nãy giờ 3 lần ta muốn trái phạm? Từ nay ta phải khắc phục với ý niệm thờ vua như thờ người thân, dứt khoát không sanh khởi một mảy may ý niệm sát hại. Trường Sanh nghĩ như vậy rồi, nhà vua thức dậy với vẻ mặt rất hoan hỷ. Trường Sanh hỏi: vì lý do nào mà bệ hạ rất hoan hỷ? Vua nói: ta nằm mộng thấy con của vua Trường Thọ muốn thờ ta như người thân, không ôm lòng oán hại, cho nên ta vui. Lúc ấy, Trường Sanh liền tâu với vua: con của vua Trường Thọ chính là hạ thần đây. Bệ hạ giết cha mẹ của hạ thần, hạ thần nuôi chí giết bệ hạ. 3 lần nhớ lại lời di chúc của cha mẹ hạ thần, nên bệ hạ mới khỏi chết. Tuy vậy, tâm này khó bảo đảm, sau này có thể phát sanh. Xin nhà vua giúp cho đường lối giải quyết, đừng để lại mối lo âu về sau. Nhà vua nói, ta đã làm việc vô đạo, còn cha con của ông thì nặng lòng nhân từ. Nay cớ sao ta lại phải sống với lo âu vây bủa? Ông đã cho ta cái mạng sống này, ta thề không phụ nhau. Vua Phạm Đạt liền ra lệnh quân quay trở về, rồi tập hợp quần thần cùng thảo luận vấn đề vua đặt ra. Nếu bắt được con của vua Trường Thọ thì sẽ xử trị thế nào? Có người nói phải chặt tay chân, có người nói phải xẻo mũi xẻo tai, có người nói phải dùng búa bữa nó ra, có người nói phải lấy cây sâu nó để nướng. Nhà vua liền chỉ tay nói, người này chính là con của vua Trường Thọ. Chính người này đã cho ta cái mạng sống. Nay ta sẽ dùng cái mạng sống để đền trả lại. Tất cả không ai được ôm ác ý đối với người này. Giải quyết xong, về lại cung, nhà vua đem người con gái gả cho Trường Sanh. Tay trái bưng chậu nước bằng vàng, tay phải nhà vua vốc nước trong chậu vàng rót lên tay của Trường Sanh. Sau đó, Trường Sanh được đưa trở về bổn quốc để phục nhận ngôi vua nước Câu Tác La. Các nước lân cận cùng có mối giao hảo hòa hợp tốt đẹp nhiều đời như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, người đời, vua một nước còn tạo điều kiện giải hòa được mối thù lớn này do xả bỏ niệm ác để biến thành thân hậu. Các thầy xuất gia cầu đạo vô vi, tại sao việc nhỏ lại cùng nhau đấu tranh để mất cái lợi lớn? Nên bỏ tâm này và cùng nhau hòa đồng như sữa hòa với nước, cùng rao truyền lời dạy của bậc thầy để cùng nhau sống trong sự an lạc. Các tỳ kheo lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thí Tôn, xin Ngài an ẩn trụ. Đức Phật tuy là ngôi vị Pháp Vương, nhưng chúng con tự biết. Do họ cố ý không xả, Đức Phật bèn bay lên hư không, nói bài kệ. Tuôn các ác lên nhau, trọn không có thắng pháp, tăng phá thành hai phần, đâu không do việc ý, đoạn nhân mạng cốt nhục, cướp đoạt của trâu ngựa, oán phá nước diệt tộc, hòa hợp vẫn còn được. Ví hai cây cọ nhau, cùng phát hỏa tự đốt, không làm sao tránh khỏi, ngu oán hận cũng vậy. Các thầy mạ nhục nhau, cố chấp không chịu bỏ, họa oán nào dứt được, ngày đêm càng chôn sâu. Nếu báo oán không thêm, những tiếng ác mắng chửi, nhẫn vậy oán không đến, oán ấy tự nhiên trừ. Nếu lấy oán trừ oán, oán trọn đời không tiêu, oán trừ từ vô niệm, đấy sức mạnh vô song. Đức Thí Tôn nói bài kệ này rồi, liền dùng thần lực bay đến Tụ Lạc Ba La, trú dưới cây Bạc Đà Bà La, không có người giúp việc. Khi ấy, tại đó có một con voi lớn bị các con voi con gây não. Khi muốn uống nước, các con voi con đi trước làm cho nước bị đục. Khi muốn ăn cỏ, các con voi con đi trước ăn rồi đạp lên trên làm cho nhơ nhớp. Con voi kia nghĩ rằng, nay ta bị bọn voi nhỏ gây khốn nạn, thà là tránh đi. Nghĩ rồi liền đi. Voi lớn hàng ngày đã được nước trong cỏ tốt, rồi tuần tự đi đến rừng Bạc Đà Bà La, thấy Đức Phật. Voi rất hoan hỷ. Voi vì Phật lấy nước và dọn cỏ hai bên chỗ Phật ở. Đức Phật cũng như con voi này xa lìa được đồng loại khuấy phá, nên khoái lạc trong sự yên tịnh. Phật nói kệ, hai rồng lòng đều bị, những đồ chúng gây não, bỏ lại một mình đi, nay vui nơi rừng vắng. Đức Phật nói kệ rồi, Ngài từ rừng Bạc Đà Bà La qua thành Xá Vệ, trú trong Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, các Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương Đại Thần, trưởng giả, cư sĩ, ngoại đạo Bà La Môn cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, nên nhận được nhiều thức ăn, thức uống, y phục. Đức Thế Tôn không hề đắm trước giống như hoa sen. 4. Hối quá. Trong lúc ấy, nơi thành Câu Xá Di, các ưu bà tát đều có chung một ý nghĩ. Chúng ta nay mất đại lợi, do các tỳ kheo ưa đấu tranh nên Đức Thế Tôn không ở đây, cần phải tạo phương tiện khiến cho họ rời xa nơi này. Bèn dặn nhau không tiếp xúc và không cúng dường vật thực cho các tỳ kheo ấy. Các tỳ kheo ấy cũng nghĩ rằng, do tội lỗi của chúng ta gây nên khiến Đức Thế Tôn bỏ nơi này mà đi, nay ta nên cùng nhau đến chỗ Đức Phật tha thiết sám hối. Các tỳ kheo ấy bèn mặc y bưng bát đến chỗ Đức Thế Tôn. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghe các tỳ kheo đấu tranh kia đến, cùng 500 tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân bạch: các tỳ kheo đấu tranh nơi Câu Xá Di sắp đến đây, chúng con sẽ nên đối xử với họ như thế nào? Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: thầy nên cho phép hai bên tự nói lên ý nghĩ của mình. Nếu như pháp, như luật, như lời Phật dạy, thì khéo đãi ngộ họ, thản nhiên như người bạn. Tôn giả lại hỏi: bạch Thế Tôn, có bao nhiêu việc để biết các vị kia nói như pháp, như luật, như lời Phật dạy? Có bao nhiêu việc để biết các vị kia nói phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy? Đức Phật dạy: nếu thành tựu 14 pháp, pháp nói là phi pháp, vân vân, cho đến câu là lời Phật chế, nói chẳng phải lời Phật chế, như vậy gọi là phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy. Nếu ngược lại những điều trên, tức là pháp, là luật, là lời Phật dạy. Khi ấy, tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề nghe các tỳ kheo đấu tranh kia đến, nên cùng 500 tỳ kheo ni đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo đấu tranh nơi Câu Xá Di sắp đến đây, chúng con nên đối xử với họ như thế nào? Đức Phật dạy: mọi người nên để họ nói lên ý kiến của hai bên. Nếu như pháp, như luật, như lời Phật dạy, thì khéo đãi ngộ họ. Nên đến tỳ kheo như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cần cầu 5 việc. Tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải đến tỳ kheo như pháp cầu người giáo thọ. Tỳ kheo ni cần phải nương nơi chỗ có tỳ kheo như pháp mà an cư mùa hạ. An cư rồi, phải đến tỳ kheo như pháp cầu thỉnh tội, kiến, văn, nghi. Thức Xoa Ma Na học giới 2 năm rồi, nên đối trước 2 bộ tăng thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni phạm tội thô ác, phải đối giữa 2 bộ tăng hành pháp Ma Na Đỏa nửa tháng. Hành pháp Ma Na Đỏa rồi, nên đối trước 2 bộ tăng, mỗi bên 20 vị, cầu pháp xuất tội. Nếu tỳ kheo ni tăng lại có những việc gì khác, nên cần cầu như pháp tỳ kheo chỉ giáo. Khi ấy, trưởng giả cấp cô độc nghe các tỳ kheo đấu tranh kia sắp đến, cùng 500 ưu bà tát đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch: kính bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo đấu tranh ở Câu Xá Di sắp đến đây, chúng con nên cung kính đãi ngộ như thế nào? Đức Phật dạy: các ông nên để họ nói lên ý kiến của mỗi bên. Nếu như pháp, như luật, như lời Phật dạy, thì tiếp nhận sự răn dạy của họ. Cho đến việc cung kính, đãi ngộ và cúng dường cần phải bình đẳng. Tại sao vậy? Ví như thật là thỏi vàng, có chặt làm 2 đoạn, thì đoạn nào cũng vẫn là vàng. Tỳ Xá Khư Mẫu cùng 500 ưu bà di đi đến chỗ Đức Phật, bạch như trên. Đức Phật cũng trả lời như trên. Khi ấy, Tôn giả A Nan thấy các tỳ kheo kia vào thành Xá Vệ, bèn đến bạch Phật: tỳ kheo đấu tranh kia đã vào đây, con phải trải ngọa cụ như thế nào? Đức Phật dạy, nên trao cho họ cái phòng bên cạnh. Nếu không đủ chỗ, thì trao cho họ cái phòng giữa. Không được để cho thượng tọa ý, không có chỗ nương trú. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, liền sắp xếp chỗ nơi. Bấy giờ, tỳ kheo bị cử tội kia, nơi chỗ vắng, khởi ý niệm. Ta là người có tội, đâu phải kẻ không có tội, đã trở thành kẻ bị cử hay không trở thành kẻ bị cử tội. Yết ma như pháp hay là không như pháp. Nay ta có thể cẩn trọng y theo kinh, luật mà tư duy. Tư duy rồi, biết mình có tội, biết thành như pháp yết ma bị cử. Bèn đến chỗ các tỳ kheo bè bạn, nói, tôi đã tự thấy tội, các đại đức vì tôi yêu cầu hòa hợp giải yết ma trước đây. 5. Hòa hợp giải yết ma. Các tỳ kheo bèn dẫn đến chỗ tỳ kheo đã trao cho pháp yết ma không thấy tội mà thưa. Tỳ kheo này đã tự thấy tội, nguyện vì đương sự giải yết ma trước đây. Thế là hai bộ tăng đưa tỳ kheo bị cử tội đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo này phạm tội, chứ không phải không phạm tội. Thành kẻ bị cử, chứ không phải không thành kẻ bị cử. Yết ma thành tựu, chứ không phải không thành tựu. Nay tăng nên trao cho pháp giải yết ma trước đây. Lại nên bạch nhị yết ma để tác pháp hòa hợp. Tỳ kheo kia nên đến trước tăng, kính lễ sát chân tăng, thưa. Tôi tỳ kheo tên là. Tăng đã vì tôi tác pháp yết ma không thấy tội. Nay tôi đã thuận theo tăng, sám hối. Cúi xin tăng giải yết ma không thấy tội. Nguyện tăng rủ lòng thương, vì tôi giải. Thưa xin như vậy 3 lần, một tỳ kheo đọc tuyên ngôn. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Các tỳ kheo này trước đây cùng nhau đấu tranh, mạ lị nhau, có người nói phạm, có người nói không phạm, có người nói thành bị cử, có người nói không thành bị cử, có người nói yết ma thành tựu, có người nói yết ma không thành tựu. Các tỳ kheo này nay tự thấy có phạm tội, chứ chẳng phải không phạm tội. Thành bị cử, chứ không phải không thành bị cử. Yết ma thành tựu, chẳng phải không thành tựu. Nay tăng vì họ giải yết ma không thấy tội, trở lại tác pháp hòa hợp. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, những tỳ kheo này trước đây cùng nhau đấu tranh, vân vân, cho đến câu trở lại tác pháp hòa hợp. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã vì các tỳ kheo giải yết ma trở lại tác pháp hòa hợp rồi, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Đức Phật dạy, đã yết ma xong thì phải cùng nhau hòa hợp để bố tác. Khi ấy, Ưu Ba Ly thưa hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo thành tựu bao nhiêu pháp được cử sự? Đức Phật dạy, như trong pháp tự tứ đã nói. 6. Cử tội phi pháp. Đức Phật ở nước Chiêm Bà, trụ bên sông Hằng, cách Hành Vương Xá không xa, tại một trú xứ có vị tỳ kheo, họ là Ca Diếp, làm Ma Ma Đế, người trong coi chùa, tịnh xá, trú trì. Với lời nguyện, nguyện bốn phương tỳ kheo số đông tập hợp về đây, khiến cho các Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nhân cơ hội này mà được làm nhiều công đức. Nhờ trú xứ này rộng rãi, nên sau đó sở nguyện này đạt được kết quả. Bấy giờ có số đông tỳ kheo tri thức đến trú xứ kia. Tỳ kheo Ca Diếp ra nghinh đón lễ bái chào hỏi, rước y bát, lấy nước rửa chân, dâng các thức uống sau giờ ngọ. Sáng ngày, cúng dường bữa ăn trước, bữa ăn sau, cũng dâng cúng y phục, Nhiều ngày như vậy, tỳ kheo khách cùng nhau bàn nghị. Tỳ kheo này có tàm quý, tu phạm hạnh, muốn chúng ta ở lại đây lâu, chúng ta có thể an cư nơi đây. Nghĩ bàn như vậy rồi, cùng nhau ở lại. Tỳ kheo Ca Diếp sau đó nghĩ. Tỳ kheo khách này đã hết mỏi mệt, đã quen biết xóm làng, ta không thể hàng ngày khuyến hóa bữa ăn trước, bữa ăn sau. Nghĩ như vậy nên không cúng dường nữa. Tỳ kheo khách nổi giận, cùng nhau nghị bàn. Tỳ kheo này muốn cho chúng ta sớm đi khỏi chỗ này, chắc chắn là ác tỳ kheo, không có tàm quý, không tu phạm hạnh. Chúng ta nên cùng nhau tát yết ma không thấy tội. Nghị bàn rồi, bèn cùng nhau cử tội. Tỳ kheo Ca Diếp khởi ý niệm, mình có tội hay là không có tội? Thành kẻ bị cử hay không thành kẻ bị cử? Yết ma thành tựu hay không thành tựu? Đức Thế Tôn hiện nay ở bên sông Hằng, ta nên đến thưa hỏi Ngài. Nếu Ngài dạy bảo thế nào, ta sẽ phụng hành. Nghĩ rồi liền mặc y, bưng bát đến chỗ Đức Phật. Đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật an ủi, hỏi. Thầy từ đâu đến? Khất thực có thiếu thốn không? Trên đường đi có nhọc mệt không? Ca Diếp thưa, khất thực không thiếu thốn, trên đường đi không mệt nhọc. Nhưng cách thành vương xá không xa, có một trú xứ. Con làm ma ma đế, con từ đó đến đây. Vân vân. Trình bày các nhân duyên trên một cách đầy đủ với Đức Phật. Đức Phật dạy, thầy không có phạm tội, không có tội gì cả. Thầy cứ trở về an tâm lưu trú nơi đó. Ca Diếp thọ giáo, kính lễ sát chân, đi nhiễu bên hữu, rồi cáo lui. Các tỳ kheo khách không thấy Ca Diếp trở về, cùng nhau nghị bàn. Chúng ta bất thiện, tại sao lại cử tội vị tỳ kheo thanh tịnh vô tội, nên cùng nhau đến chỗ Phật sám hối để trừ tội. An cư tự tứ xong, họ đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật an ủi, hỏi, các thầy khất thực có bị thiếu thốn không? Trên đường đi có nhọc mệt lắm không? An cư nơi trú xứ nào? Các khách tỳ kheo thưa, thưa Thế Tôn, khất thực không bị thiếu thốn, trên đường đi không nhọc mệt, nhưng cách thành vương xá không xa, có một trú xứ, chúng con an cư nơi đó. Đức Phật hỏi, các thầy ở nơi trú xứ đó, trao cho tỳ kheo kia yết ma không thấy tội phải không? Bạch Thế Tôn, có. Đức Phật hỏi, vì sao cử tội như vậy? Bạch Thế Tôn, không có việc gì cả. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, các thầy làm điều phi pháp, không nên tạo nghiệp ác như vậy. Tại sao lại trao yết ma không thấy tội cho tỳ kheo thanh tịnh không có tội? Các tỳ kheo bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, chúng con ngu si đã làm việc như vậy. Chúng con đều sanh tâm hối hận, nay đến xin sám hối. Cuối xin Thế Tôn ai mẫn nhận sự sám hối của chúng con.